mục sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Thùy Dương trình bày.
Thưa quý vị, kể từ ngày mai mùng 1 tháng Giêng năm 2025, theo thông báo của Moscow, Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Moldova do nước này không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền nợ khí đốt. Hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua ngã Ukraine có thời hạn 5 năm, cũng hết hạn vào ngày hôm nay 31 tháng 12. Cả Nga và Ukraine đều đã thông báo không muốn triển hạn hợp đồng. Nhiều nước Liên Âu vốn lệ thuộc vào khí đốt Nga đã phải khẩn trương tìm các nguồn cung ứng mới. Trên thực tế, bất chấp chiến tranh Ukraine và các biện pháp trừng phạt của quốc tế, khí đốt của Nga vẫn tiếp tục được trung chuyển đến Liên Âu qua hệ thống đường ống dẫn khí chạy qua lãnh thổ Ukraine và được nhiều nước châu Âu sử dụng. Về số lượng, trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, 40% khí đốt châu Âu sử dụng được nhập từ Nga, nhưng nay con số này được ước tính chỉ còn khoảng 15% và 1/3 trong số đó được trung chuyển qua ngã Ukraine, theo trang tin Geo. Kể từ ngày mai mùng 1 tháng Giêng năm 2025, liệu việc không còn khí đốt của Nga có thể khiến châu Âu rơi vào cảnh hỗn loạn do thiếu nguồn cung hay không? Theo trang mạng Bloomberg, tình hình đặc biệt gây lo ngại cho các ngân hàng lớn và Ủy ban châu Âu bởi vì có nhiều nước thành viên Liên Âu lệ thuộc hoàn toàn vào khí gas của Nga. Việc các nước này chỉ có ít ngày để đổ xô đi tìm nguồn cung ứng mới có thể đẩy giá khí đốt tăng cao. Các ngân hàng Goldman Sachs và HSBC đặc biệt chú ý đến khả năng hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua ngã Ukraine sẽ không được triển hạn. Trong trường hợp này, lượng khí đốt giảm đi sẽ đặc biệt gây tổn hại cho các nước, ví dụ như Slovakia, trong những tuần qua đã cảnh báo về những tác động tài chính có thể xảy ra và kêu gọi các bên đạt một thỏa thuận triển hạn hợp đồng. Cộng hòa Séc, Áo và Ý vốn cũng được hưởng lợi từ khí đốt Nga có thể sẽ phải chuyển sang các nhà cung cấp khí đốt khác, nên về ngắn hạn có thể sẽ phải gánh chịu tình trạng giá chất đốt tăng lên. Tuy nhiên, vẫn theo trang tin Geo, một đánh giá mới đây của Ủy ban châu Âu đã chỉ ra rằng nhìn nhận một cách tổng thể thì các tác động sẽ là không mấy đáng kể bởi vì Liên Âu đã có các nguồn cung ứng khác. Hiện giờ, mỗi năm 15 tỷ mét khối khí đốt mà Nga cho trung chuyển qua ngã Ukraine chỉ đáp ứng được chưa đến 5% nhu cầu chung của toàn khối Liên Âu. Florence Smith, chiến lược gia về năng lượng của châu Âu tại ngân hàng Rabobank, được Geo ngày 25 tháng 12 trích dẫn, nhận định việc tăng giá sẽ là đáng kể nhưng chỉ trong vài ngày đầu năm mới, trước khi thị trường thích ứng với trạng thái bình thường mới và giá cả được bình ổn trở lại. Tuy nhiên, cũng không thể xem nhẹ các giả thuyết khác, bởi theo Marco Sifank, phụ trách mảng bán buôn tại châu Âu thuộc công ty Thụy Sĩ Aspo Solutions AG, thì các cuộc đàm phán dĩ nhiên là rất phức tạp, có nhiều vấn đề chính trị và nhiều lợi ích khác nhau. Chính vì thế mà rất khó dự báo điều gì sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng Giêng 2025. Về phần mình, các nhà giao dịch đang tiếp tục suy luận về xu hướng biến động giá khí đốt. Một số người đặc biệt nghĩ rằng có nhiều khả năng là các bên sẽ đạt một thỏa thuận về khí đốt của Nga sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Người từng khẳng định trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 rằng ông sẽ ưu tiên cho việc bắt đầu các cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, Mỹ cũng là một trong những nhà cung cấp khí đốt chính của châu Âu, nên cũng sẽ có những tham vọng riêng tại châu lục này.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bản tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn, tiếp đến là tạp chí đặc biệt đón năm mới, Thanh Hà nói về những kho tàng âm nhạc của Gabriel Fauré sáng tác cho Dương Cầm còn chưa được khám phá. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng tổng kết năm 2024, năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Phan Minh nói về năm 2024 với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế.
Thưa quý vị, tổ chức phi chính phủ Christian Aid đã xếp các thảm họa thiên nhiên theo mức độ thiệt hại kinh tế ước tính. Mức thiệt hại này ngày càng gia tăng, chủ yếu là vì những hiện tượng thời tiết cực đoan, ngày càng tác động đến các quốc gia phát triển. Lũ lụt, dông bão, hỏa hoạn các thảm họa thiên nhiên đã nối tiếp nhau trong năm 2024 với mức độ tàn phá hết sức dữ dội. Tổ chức phi chính phủ Christian Aid của Anh Quốc vừa công bố nghiên cứu thường niên về vấn đề này, đã xếp các thảm họa theo chi phí ước tính được bảo hiểm chi trả. 10 sự kiện gây thiệt hại nặng nề nhất lên tới gần 230 tỷ đô la, số tiền có lẽ bị đánh giá thấp vì nhiều thiệt hại không được hưởng bảo hiểm. Tổng cộng, các thảm họa đã gây ra tổn thất kinh tế vượt quá 310 tỷ đô la trong năm vừa qua, tăng 6% so với năm 2023, theo ước tính của công ty bảo hiểm Swiss Re cách đây vài ngày. Mặc dù không phải tất cả các thảm họa này hoàn toàn do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra, nhưng các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu bị đẩy lên cao, làm tăng khả năng hay cường độ của một số hiện tượng thời tiết cực đoan. 2024 là năm đầu tiên ghi nhận nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo Pháp Leseco ngày 30 tháng 12 điểm lại những hiện tượng thời tiết thảm khốc nhất trong năm vừa qua.
Bão Minton
chủ yếu ập vào bang Florida từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10, khiến 25 người thiệt mạng. Đây được coi là một trong những sự kiện gây thiệt hại nặng nề nhất lịch sử Hoa Kỳ, với chi phí ước tính lên tới 60 tỷ đô la. Cơn bão đã phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng, làm ô nhiễm nguồn nước của 260.000 người và khiến 2 triệu người Mỹ bị cắt điện. Theo các nghiên cứu, bão Minton đã trở nên khốc liệt hơn do biến đổi khí hậu, gia tăng gấp đôi khả năng xảy ra các cơn bão tương tự và làm tăng lượng mưa từ 20 đến 30%. Nhiệt độ của đại dương rất cao vào thời điểm đó cũng làm cho cơn bão trở nên trầm trọng hơn.
Bão Helen
được xếp là bão cấp 4. Helen đã tràn vào bang Florida trước khi gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở bang Georgia, Bắc và Nam Carolina, Tennessee và Virginia, cũng như ở Mexico và Cuba, tạo thành một con đường hủy diệt dài 600 dặm, gần 1.000 cây số từ ngày 25 tháng 9 đến 28 tháng 9. Mưa lớn đã làm ngập úng đất đai và cuốn trôi đường xá và nhà cửa, giết chết 232 người, số người chết cao nhất kể từ bão Katrina ở New Orleans, Louisiana năm 2005. Khoảng 4,7 triệu người đã bị cắt điện và nghìn người không có nước trong nhiều tuần. Theo các nghiên cứu, biến đổi khí hậu đã làm tăng lượng mưa lên 20 đến 30% và sức gió cũng tăng từ 7 đến 10%.
Lũ lụt ở Trung Quốc.
Mưa lớn kinh hoàng đã tác động đến miền Nam về miền Trung của Trung Quốc vào tháng 6 và tháng 7, đặc biệt ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất, khiến hơn 300 người thiệt mạng trong nước.
Bão Yagi.
Philippines, Lào, Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan. Đầu tháng 9 vừa qua, Đông Nam Á đã bị tấn công nặng nề bởi bão Yagi, tương đương với bão cấp 5. Yagi đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và hàng triệu hecta đất nông nghiệp, khiến hơn 800 người thiệt mạng ở các quốc gia bị ảnh hưởng. Bão Yagi được coi là sự kiện thời tiết với thiệt hại nặng nề nhất từng được ghi nhận ở Việt Nam. Theo Climameter, cường độ gió và lượng mưa của bão đã được biến đổi khí hậu làm tăng lần lượt 5 và 20%.
Bão Beryl.
Beryl, cơn bão cấp 5 đến quá sớm so với dự kiến, đã gây thiệt hại nặng nề cho quần đảo Caribe, trong đó có quần đảo Grenadine và Jamaica vào đầu tháng 7, khiến 70 người thiệt mạng và hàng triệu người mất điện trong nhiều tuần. Cường độ của bão đã gia tăng bởi nhiệt độ đại dương rất cao và biến đổi khí hậu góp phần làm tăng gấp 400 lần khả năng xảy ra bão.
Bão Boris.
Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, mưa lớn do bão Boris đã trút xuống Áo, Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ý, Ba Lan, Romania và Slovakia. Các trận lũ lụt được coi là khốc liệt nhất trong hai thập kỷ qua đã phá hủy đường xá và đường sắt, giết chết 26 người. Theo các nghiên cứu, biến đổi khí hậu đã làm tăng lượng mưa từ 9 đến 20%.
Lũ lụt tại Rio Grande do Sul.
Theo các nhà kinh tế, lượng mưa kỷ lục ở bang Rio Grande do Sul của Brazil vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 đã gây ra thiệt hại tương đương với bão Katrina năm 2005, giết chết 183 người và phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà, cơ sở tầng và đất nông nghiệp. Theo các nghiên cứu, số ngày mưa lớn đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1960.
Lũ lụt ở Bavaria.
Vào đầu tháng 6, mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử ở miền nam nước Đức, khiến 6 người chết do lũ lụt và vỡ đập. Theo Climameter, biến đổi khí hậu đã làm tăng cường độ của mưa lên 10%.
Lũ lụt ở Valencia.
Lũ lụt tại Valencia gây bàng hoàng vì con số thương vong rất lớn, điều hiếm khi xảy ra ở một quốc gia phát triển. Những cơn mưa lớn chỉ trong vài giờ hôm 29 tháng 10 đã tương đương với lượng mưa của cả năm, khiến 226 người chết tại khu vực miền Nam Tây Ban Nha. mặc dù hiện tượng giọt lạnh, tức không khí ấm từ biển gặp không khí lạnh từ đất liền, phổ biến ở khu vực này, nhưng đợt mưa lớn chết người vào tháng 10 đã được gia tăng bởi biến đổi khí hậu, làm tăng lượng mưa từ 12 đến 15%. Nhiệt độ cao của biển cũng đã làm tăng khả năng xảy ra mưa lớn từ 50 đến 300 lần.
Khó khăn trong việc ước tính thiệt hại ở các quốc gia thu nhập thấp.
Christian X đã ghi nhận nhiều thảm họa khác mà thiệt hại kinh tế hay thậm chí số người chết rất khó ước tính. Điều này đặc biệt được thấy rõ đối với các thảm họa khí hậu ở các quốc gia thu nhập thấp và đặc biệt là đối với các thảm họa biến chuyển chậm như hạn hán và sóng nhiệt, Christian A cho biết trong báo cáo. Trong số đó, Christian A đề cập đến cơn bão Chido đã tàn phá Mayotte, lãnh thổ hải ngoại của Pháp hôm 14 tháng 12, cũng như các vụ lở đất ở Philippines, hạn hán ở Nam Phi, trong đó các nước như Zambia, Zimbabwe, Malawi, Namibia hoặc ở Colombia, Nam Mỹ. Lũ lụt ở Afghanistan và Pakistan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman, sóng nhiệt ở dải Gaza, Bangladesh và thậm chí ở Nam Cực, lũ lụt ở Tây Phi, Chad, Nigeria, Niger. Mạng lưới các nhà khoa học World Weather Attribution cũng nhắc lại các đợt sóng nhiệt năm 2024 đã khiến 1.300 người hành hương thiệt mạng trong cuộc hành hương ở Mecca vào tháng 6, khiến khỉ hú chết ở Mexico, cũng như gây ra các vụ hỏa hoạn khiến Acropolis ở Hy Lạp phải đóng cửa vào đầu mùa hè.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Thế giới chuẩn bị khép lại một năm 2024, nhiều biến động địa chính trị. Một tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để phục vụ điều tra. Hungary kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu với bản tổng kết mờ nhạt. Mỗi ngày một sự kiện, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Theo dòng thời sự, năm 2024 với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Đâu là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Hàn Quốc? Chính trường Pháp thảm hại trong năm 2024 có phải chỉ do lỗi của Tổng thống Macron? Có thể chờ đợi gì vào kế hoạch tái thiết quần đảo Mayotte của Thủ tướng Pháp sau trận bão lịch sử? Và Jimmy Carter, cựu Tổng thống Hoa Kỳ vừa từ trần, rốt cuộc là đáng khen hay đáng chê? Đây là những câu hỏi được các tờ báo Pháp số ra hôm nay quan tâm.
Nếu như 2023 được ghi nhận là năm an toàn nhất trong lịch sử vận tải hàng không, với chỉ một vụ tai nạn máy bay khiến 72 người thiệt mạng, thì năm 2024 đã chứng kiến tổng cộng 5 vụ thảm họa hàng không dân dụng, cướp đi sinh mạng của 302 người.
Theo tổng hợp của tờ Leseco, năm 2024 đã khởi đầu không mấy suôn sẻ với vụ va chạm giữa một chiếc Airbus A350 của Japan Airlines và một chiếc DHC-8 của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại sân bay Tokyo ngày 2 tháng 1, khiến hai nhân viên bảo vệ bờ biển thiệt mạng và cả hai máy bay bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ 3 ngày sau, vào ngày 5 tháng 1, chiếc Boeing 737 của Alaska Airlines đã bị rơi mất một cánh cửa. Sự việc này cũng đã đẩy Boeing vào một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, sau khi cuộc điều tra cho thấy có lỗi trong cách lắp đặt cửa máy bay. Sau đó, tới ngày 9 tháng 8, một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra tại Brazil, khi một chiếc ATR-72-500 của hãng hàng không khu vực gặp nạn ở ngoại ô Sao Paulo làm 62 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, tính tới thời điểm đó, tổng số thiệt hại của năm 2024 vẫn giữ ở mức tương đương với năm 2023. Nhưng chỉ trong vòng một tuần cuối năm, hai vụ tai nạn liên tiếp của hãng Azerbaijan Airlines vào ngày 25 tháng 12 và của hãng Jeju Air vào ngày 29 tháng 12 đã làm số nạn nhân tăng vọt. Theo Leseco, với 179 người thiệt mạng, vụ tai nạn của Jeju Air là thảm họa hàng không tồi tệ nhất kể từ sau vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air Indonesia vào năm 2018.
Trong khi đó, tờ Le Monde đã đi vào phân tích nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay mới nhất này. Ngày 29 tháng 12, chiếc Boeing 737-8AS của hãng Jeju Air, như thường lệ đang thực hiện chuyến bay từ Bangkok đến đảo Jeju, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Muang.
Theo hình ảnh được ghi lại, hệ thống càng hạ cánh của máy bay dường như đã bị lỗi và không thể mở ra. Phi công đã cho chiếc máy bay đáp xuống bằng bụng. Sau đó, chiếc máy bay đã va chạm với một bức tường ở cuối đường băng và bốc cháy, cướp đi sinh mạng của 179 hành khách và phi hành đoàn. Hai hộp đen đã được tìm thấy, nhưng một hộp bị hư hỏng một phần. Trong khi chờ giải mã, các chuyên gia đang dựa vào các thông tin có sẵn để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Giả thuyết đầu tiên được đề cập tới là động cơ bên phải của máy bay bị hư hỏng do va chạm với chim. Ông Kim Kyung-wang, giám đốc trung tâm huấn luyện bay của Đại học Hanseo, cho biết việc va chạm với chim có thể làm hỏng động cơ và ảnh hưởng đến hệ thống thủy lực điều khiển càng hạ cánh của máy bay. Tuy nhiên, theo ông, sự cố chỉ với một động cơ không thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng như vậy. Rất có thể cả hai động cơ còn lại của máy bay cũng đã bị hỏng. Cùng quan điểm, ông Kim Kyung-woo, giảng viên tại Đại học Hàng không Hàn Quốc cho hay, rất hiếm khi cả ba hệ thống càng hạ cánh không hoạt động. Va chạm với chim có thể không phải là nguyên nhân duy nhất.
Vậy đâu là nguyên nhân của vụ tai nạn?
Nhân tố đầu tiên được réo tên là hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Boeing. Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên loại máy bay 737 này của Boeing gặp sự cố. Trước đó đã có hai vụ tai nạn liên quan tới loại máy bay này vào năm 2018 ở Indonesia và 2019 ở Ethiopia, làm tổng cộng 346 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có một số tranh cãi khác xung quanh sân bay quốc tế Muan. Khi hạ cánh khẩn cấp, các sân bay thường phun một lớp bọt chữa cháy lên đường băng. Tuy nhiên sân bay này đã không làm vậy. Cũng có nhiều người đặt câu hỏi về hệ thống phòng ngừa nguy cơ va chạm với chim của sân bay, nhất là khi mà Muan vốn nổi tiếng là nơi tập trung của nhiều loài chim. Cuối cùng, ngày càng có nhiều chỉ trích nhắm vào kiến trúc của sân bay. Việc có một bức tường nằm ở cuối đường băng nơi máy bay va chạm và phát nổ khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Theo ông Kim Kwang-in, giáo sư khoa học hàng không tại Đại học Silla và là cựu phi công, thì thông thường không có chướng ngại vật như vậy ở cuối đường băng. Điều này vi phạm các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế.
Trở lại với thời sự nước Pháp, các tờ báo đặt câu hỏi liệu chính trường Pháp thảm hại trong năm 2024 có phải chỉ do lỗi của Tổng thống Macron hay không?
Trong lúc chờ đợi bài phát biểu cuối năm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào 20 giờ tối nay giờ địa phương, cả hai tờ Les Echos và Le Figaro đều gọi năm nay là năm thảm hại của chính trường Pháp, mà tác nhân chủ chốt gây ra sự hỗn loạn trên là quyết định giải tán quốc hội hồi tháng 6 của ông Macron. Nhật báo thiên hữu Le Figaro nhận định rằng quyết định này đã khiến nền Cộng hòa rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có, và đồng thời khiến mức độ tín nhiệm dành cho Emmanuel Macron rơi xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, Les Echos thì dẫn lời nhà chính trị học Chloé Morin cho rằng lỗi không hẳn nằm ở quyết định của Tổng thống. Theo bà, việc giải tán quốc hội đã làm được việc tốt là giúp phản ánh chân thực sự phân chia xu hướng chính trị của đất nước trong những năm gần đây. Kết quả của cuộc bầu cử quốc hội cho thấy chính trường Pháp đang được chia thành ba khối, gồm cánh tả, cánh trung và cực hữu, đại diện cho ba tư tưởng chính trị chủ đạo hiện nay của người dân. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, các bên thiếu văn hóa thỏa hiệp. Thêm vào đó là triển vọng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 đã khiến nhiều nhân vật chính trị hiện nay tìm cách chặn đứng các quyết định ngay từ bây giờ để giành lợi thế cho các cuộc chơi sau này.
Dù sao đi nữa, năm 2024 cũng đánh dấu nhiều khoảnh khắc tốt đẹp trong nhiệm kỳ của ông Macron, như tổ chức thành công Thế vận hội, lễ kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ Normandy hay việc tái mở cửa nhà thờ Đức Bà Paris, v.v. Tuy nhiên, sang năm 2025 sẽ còn nhiều hồ sơ khó khăn chờ đợi Tổng thống Pháp.
Một trong những mối đau đầu lớn nhất hiện nay là việc ngân sách chưa được thông qua và tình hình tài chính công đang có nhiều dấu hiệu xấu, cộng thêm nguy cơ tân chính phủ có thể tiếp tục bị lật đổ.
Cũng về tình hình nước Pháp, cả bốn tờ báo Le Figaro, La Croix, Libération và Les Echos đều dành bài viết để nói về chuyến thăm quần đảo Mayotte của tân thủ tướng François Bayrou.
Hai tuần sau khi cơn bão đi qua, ông Bayrou cuối cùng cũng tới Mayotte, mang theo 2,5 tấn hàng cứu trợ và dự án tái thiết vùng nghèo nhất của nước Pháp này trong vòng 2 năm, một thời hạn mà nhiều chuyên gia đánh giá là không thể đạt được. Tuy nhiên, theo Le Figaro, Thủ tướng Pháp đã nhắc lại về công cuộc tái xây dựng nhà thờ Đức Bà trong 5 năm mà ông Macron đã đưa ra và cũng từng bị nhiều người chỉ trích là điên rồ. Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn thành công. Còn Nhật báo Công giáo La Croix thì nhận định đây là một chuyến thăm muộn màng và chẳng giúp xua tan đi lo lắng của người dân. Nhiều người lo ngại rằng chính phủ mới sẽ lặp lại những sai lầm cũ, khiến hàng nghìn người có thể lại rơi vào cảnh sống trong các khu ổ chuột. Và nếu có một trận bão nữa, kịch bản kinh hoàng của ngày 14 tháng 12 sẽ tái diễn. Theo tổng hợp từ các tờ báo Pháp, có thể tóm tắt dự án tái thiết đảo Mayotte qua những điểm chính sau. Đầu tiên, về vấn đề cung cấp nước, sản lượng nước sạch sẽ được chuyển đổi từ 38.000 mét khối lên 40.000 mét khối. Thêm một nhà máy khử muối và một hồ chứa nước sẽ được xây dựng. Mạng lưới điện thì dự kiến sẽ được khôi phục vào cuối tháng 1 tới. Về viễn thông, chính quyền sẽ cung cấp khẩn cấp mạng Starlink, Còn về kinh tế, các hộ gia đình có thể vay với ân hạn 5 năm, còn các doanh nghiệp sẽ không phải đóng góp các khoản bảo hiểm xã hội cho đến ngày 31 tháng 3 và được bồi thường doanh thu lên đến 20.000 euro. Các khu ổ chuột cũng sẽ bị cấm tái xây dựng.
Tức cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter qua đời cũng chiếm nhiều sự quan tâm của các báo Pháp.
Tờ La Croix ca ngợi những thành công của Carter trên bình diện ngoại giao. Vào năm 1978, ông đã đàm phán tại Camp David, giúp ký kết hiệp định hòa bình đầu tiên giữa Israel và một quốc gia Ả Rập là Ai Cập. Ông cũng ký hiệp định Sondheim vào năm 1979 về việc giảm chạy đua vũ khí hạt nhân với Liên Xô và trở thành tổng thống đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau khi rút lui khỏi chức vụ tổng thống, trong khi những người khác tận dụng danh tiếng của mình để tổ chức các hội nghị mang về các khoản thu nhập khổng lồ, thì ông lại đấu tranh cho hòa bình và nhân quyền.
Tuy nhiên, tờ Liberation đưa thêm một góc nhìn khác. Ngoài những điều tích cực mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ vẫn thường được ngợi khen, đó là góc nhìn của nhà sử học Howard Zinn.
Trong tác phẩm lịch sử phổ quát của Hoa Kỳ, nhà sử học đặc biệt chỉ trích việc Carter được coi như một người kiến tạo hòa bình. Vì theo ông Zinn, Carter vẫn duy trì các khoản tín dụng quân sự khổng lồ, không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nam Phi trong thời kỳ Apartheid, từ chối tài trợ cho việc tái thiết Việt Nam, và không chỉ trích các chế độ độc tài đẫm máu ở Philippines hay Indonesia khi quốc gia này tham gia vào cuộc diệt chủng tại Đông Timor.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí đặc biệt đón năm mới. Thanh Hà nói về những kho tàng âm nhạc Gabriel Fauré sáng tác cho Dương Cầm còn chưa được khám phá.
Tuyển tập Fauré Lucas de Ba kể là một bông hoa mới trong khu vườn âm nhạc Dương Cầm, chọn bộ 4 đĩa CD của nhạc sĩ de Ba đưa thính giả vào hành trình sáng tác của Gabriel Fauré, một nhà soạn nhạc cổ điển âm thầm khai mở những con đường mới. Chỉ riêng 60 nhạc khúc sáng tác cho đàn piano của ông là gia tài đồ sộ mà chưa một nhạc sĩ nào dám đến gần. Là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp, Gabriel Fauré được biết nhiều đến nhờ các vở opera như Pelléas và Mélisandre hay Pénélope, trích đoạn từ vở Pelléas và Mélisandre mang tên Sicilienne cũng đã quá nổi tiếng và xuyên qua mọi thời đại. Trong kho tàng âm nhạc, bản mộ khúc Requiem của Fauré được sáng tác trong những năm 1887-1890 là một tượng đài riêng biệt. Nhạc sĩ người Pháp này còn là một tên tuổi lớn ở thể loại nhạc thính phòng, nhưng ít ai chú ý nhiều đến di sản đồ sộ ông để lại với trên dưới 60 tác phẩm chỉ dành riêng cho piano. Tựa như một khu vườn đã nhiều lần khách bộ hành thả bước, ít ai dừng lại lâu chốn này bởi nhạc của Gabriel Fauré không có ma lực như của những Chopin hay Mozart, bởi không được lặp đi lặp lại như nỗi ám ảnh của Maurice Ravel, một trong những người học trò của chính Gabriel Fauré sau này. Nhạc của Fauré cũng không là những tiếng suối rì rầm hay ánh trăng vàng trên sông như của Claude Debussy. Ngay với chính bản thân nhạc sĩ Dương Cầm người Pháp Lucas de Bach, trong một thời gian dài, Gabriel Fauré vẫn là một ẩn số.
On a effectivement l'impression de ne pas pouvoir tout saisir d'emblée, et même quand on connaît bien,
mình không
hề
những dòng nhạc của Fauré, và ngay cả khi rất chú ý đã thấm dòng nhạc của ông, mỗi lần nghe hay chơi lại một nhạc khúc, tôi vẫn luôn khám phá thêm nhiều điều rất thú vị, hiểu thêm một chút về sự phong phú trong dòng nhạc của Fauré. Thường thì các nhạc sĩ lớn đều để lại cho chúng ta cái cảm tưởng đó, nhưng trong trò chơi này, Gabriel Fauré là một bậc thầy. Có lẽ ông thích thú soạn nhạc để mỗi tác phẩm là một sự thách đố về âm nhạc.
giới thiệu bộ CD toàn tập về dương cầm, Luca de Bach kể lại, trong một thời gian, anh lơ là với Fauré vì lầm tưởng những sáng tác của ông chỉ là những phiên bản nhạt mờ của trường phái lãng mạn.
Fauré assume pleinement l'héritage de Mendelssohn mais aussi de Schumann.
Hoàn toàn nhận. Ce sont des partitions qu'il a découvert nhạc sĩ như Mendelssohn và Schumann. Đó là những tác giả ông đã được biết đến trong thời kỳ còn đang được đào tạo ở trường nhạc Niedermeyer. Tại đây, một trong những người thầy của Gabriel Fauré là giáo sư Camille Saint-Saëns. Họ trung thành và chơi thân với nhau trong suốt 60 năm cho đến ngày Saint-Saëns qua đời, cho dù là hai người có cách tiếp cận rất khác nhau về âm nhạc đương đại. Phong cách của Fauré mang tính táo bạo nhưng lại rất tự nhiên. Ông đem lại những gì mới mẻ cho âm nhạc nhưng lại không có tinh thần nổi loạn, đạp đổ tất cả để làm lại từ đầu. Phải tinh ý lắm mới khám phá được những sự thay đổi rất lớn Gabriel Fauré mang lại cho âm nhạc. Bản Romance không lời của sự chuyển biến nhẹ nhàng.
Chính Luca de Bach giải thích rất khó để đọc cái ngôn ngữ âm nhạc của Fauré và chơi nhạc của ông lại còn khó hơn gấp bội. Nhưng do một sự tình cờ, ngoài 30 tuổi và sau khi đã thành danh trên các sân khấu quốc tế, Luca de Bach mới hiểu được rằng Gabriel Fauré không hề nhàm chán. Mỗi một sáng tác của ông dưới cái vỏ bọc cổ điển đều âm ỉ một cuộc cách mạng về sắc màu âm thanh, về cái cung cách hòa âm phối khí và là một sự tìm tòi rất công phu trên con đường sáng tạo.
Alors, j'aime bien faire un parallèle sûrement inattendu entre Fauré et un autre compositeur qui a majoritairement écrit pour le piano, c'est Scriabine.
Parce que tôi thường so sánh Gabriel Fauré với một nhạc sĩ khác cũng đã soạn rất nhiều tác phẩm cho dàn đương cầm là Scriabine. Sự so sánh này hơi bất ngờ, nhưng cả hai cùng thừa hưởng di sản của trường phái lãng mạn của những Chopin, Schumann, Mendelssohn. Nhưng qua mỗi tác phẩm, ta lại nhận thấy Fauré đi xa hơn trên con đường chinh phục những miền đất còn trinh nguyên về âm thanh, về sắc màu trong âm nhạc. Chính vì vậy mà tôi chọn ghi âm những tác phẩm của Fauré theo trình tự thời gian để chúng ta cùng cảm nhận được những chuyển biến trong phong cách soạn nhạc của ông.
Gabriel Fauré không vẽ ra những bức tranh muôn màu, không gợi nguồn cảm hứng cho người nghe như hai nhạc sĩ Pháp nổi tiếng khác là Claude Debussy và Maurice Ravel. Một cách chân phương hơn, ông tìm cách thôi miên người nghe. Thí dụ như trong những bản xạ khúc hay bạc carol, ông không tạo cho người nghe được cái cảm giác sông nước bồng bềnh hay làm cho mọi người liên tưởng đến hình ảnh của một con thuyền dưới ánh trăng. Màn đêm trong cái ngôn ngữ của Gabriel Fauré là một cái thế giới mơ màng giữa hai trạng thái mộng và tỉnh.
C'est une musique de feu, c'est une musique de sang, de sueur. Moi, je cherche à cultiver un rapport avec la partition.
Nhạc của ông là một dòng nhạc của lửa, của máu chứ không phải dễ dàng để chúng ta nắm bắt và lại càng không dễ để diễn đạt. Không nên chỉ vin vào hình ảnh của một nhà soạn nhạc mảnh khảnh, ăn mặc rất lịch sự, râu tóc bạc phơ, để từ đó chúng ta bước vào thế giới âm nhạc của Gabriel Fauré, thể hiện những tác phẩm của ông sao cho phù hợp với những hình ảnh phù phiếm đó.
Có thể nói tuyển tập Fauré Luca de Bach là một món quà quý giá với những người yêu nhạc và yêu dương cầm, bởi theo trình tự thời gian, thính giả lần theo hành trình sáng tác từng bước tiến vào cái thế giới nội tâm của Gabriel Fauré từ những sáng tác thời còn niên thiếu mang nhiều ảnh hưởng của trường phái lãng mạn cho đến những năm tháng mà sự nghiệp của ông đã thăng hoa, để rồi những tìm tòi táo bạo của ông về âm thanh ngả dần vào sắc tía của hoàng hôn. Khi thời gian đã cướp đi thính giác của Gabriel Fauré, ông chỉ còn sử dụng khúc giữa của phím đàn với những âm thanh ấm áp tạo nên một sắc thái mới để đạt đến một độ thanh khiết nhất trong âm nhạc. Cũng phải nói là nhạc sĩ dương cầm Luca de Bach đã mất 2 năm để hoàn thành tuyển tập Fauré và hơn 30 năm tuổi đời để nhận thấy rằng ngay từ bản Baccarone đầu tiên, Gabriel Fauré đã là một nhà soạn nhạc bậc thầy, làm chủ nghệ thuật hòa âm phối khí vô cùng tinh tế. Song, có lẽ thành công lớn của bộ đĩa Fauré de Bach nằm ở chỗ cả nhà soạn nhạc lẫn tay đàn cùng là những nghệ sĩ ngoại hạng. Thật vậy, Luca de Bach được công chúng biết đến nhiều kể từ khi anh vào chung kết cuộc thi dương cầm Tchaikovsky của Nga năm 2015. Trước đó thì Luca đã từng là một nhạc sĩ chơi đàn bass trong một ban nhạc rock. Anh cũng đã từng bị làng nhạc jazz mê hoặc và thôi miên trước khi quay trở về với dòng nhạc cổ điển của dương cầm.
Quý vị, vừa rồi là tạp chí đặc biệt đón năm mới do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng tổng kết năm 2024, năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2024 là một năm thành công về kinh tế và tăng trưởng cho Việt Nam. Tăng trưởng GDP được ngân hàng HSBC dự báo là 7%. Việt Nam muốn trở thành miền đất hứa cho các đại tập đoàn công nghệ. Tuy nhiên, những xáo trộn trên thượng tầng lãnh đạo cùng với những đại án tham nhũng cũng gây không ít quan ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Dù Hà Nội luôn khẳng định về ổn định chính trị và nghiêm trị tham nhũng được coi là có hệ thống ở Việt Nam. RFI tiếng Việt điểm lại một số sự kiện quan trọng trong năm 2024 tại Việt Nam với phần nhận định của một số chuyên gia khách mời. Thứ nhất, trong năm 2024, Việt Nam có một chủ tịch nước từ chức, một tổng bí thư qua đời và một nhân vật quyền lực mới. Ngày 20 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam phải từ chức trong vòng hơn một năm. Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trèclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM khi trả lời RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 3 nhận định.
Si le protégé de Nguyễn Phú Trọng.
Kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng ngã ngựa, có nghĩa là ông Trọng không còn mạnh như trước đây, cho nên các đối thủ của ông tự cho phép đánh bật ông Võ Văn Thưởng. Chúng ta nhớ là cách đây ít lâu, đích thân ông Trọng đã can thiệp vào bộ máy nhà nước để bảo vệ ông Võ Văn Thưởng vì một vài rắc rối liên quan đến gia đình.
Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an lúc đó đã làm đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng là không để cho con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng công cuộc đốt lò cũng giúp làm tăng quyền lực cá nhân của ông. Hai tháng sau, ngày 2 tháng 5, ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội. Đến ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Theo nhiều nhà quan sát quốc tế, thì chiếc ghế dù bị coi là có rớp, chỉ là bàn đạp để ông Tô Lâm tiến đến chức vụ cao nhất, đó là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, do tình hình sức khỏe của ông Trọng đã xấu đi. Chiều 19 tháng 7, Tổng bí thư Trọng qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và người trực tiếp đốt lò kiểm luôn hai chức vụ cao nhất Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Tính toán này đã có từ lâu, theo nhận định ngày 19 tháng 7 của chuyên gia Benoît de Trèclaude.
Trước tiên, ta cần nhớ rằng ông Tô Lâm suy ngẫm đến việc này từ nhiều năm nay. Ý thức rõ về vị trí Bộ trưởng Công an của mình, ông đã chiếm được vị trí trung tâm chiến lược trong bộ máy nhà nước. Ta cũng đừng quên rằng Công an luôn là một yếu tố an ninh vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ từ bên trong.
trước những biến chuyển chung của thời đại và xã hội. Nhờ vị trí chiến lược đó mà ngay từ đầu, ông Tô Lâm đã là một ứng cử viên có tiềm năng lớn để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng.
Tô Lâm a été dès le départ un candidat potentiel important à la succession de Nguyễn Phú Trọng.
Khi tiếp tục di sản của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm có một số lợi thế theo quan sát của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Bản thân cái người kế nhiệm cũng sẽ có các cái lợi ích trong việc mà duy trì cuộc chiến chống tham nhũng này. Cụ thể là có thể tiếp tục sử dụng nó như là một cái công cụ hiệu quả để mà kiểm soát nội bộ và có thể hướng tới là kiểm soát các đối thủ chính trị của họ thông qua việc thanh trừng những cái người mà có thể gây nguy cơ đối với quyền lực của họ. Thì cho nên tôi cho rằng cái cuộc chiến chống tham nhũng này vẫn sẽ tiếp tục dưới thời lãnh đạo mới. Vấn đề đặt ra đấy là cái cách thức họ tiến hành sẽ như nào và quy mô cũng như là cường độ của cuộc chiến nó sẽ diễn ra làm sao.
Ngoài các vụ đánh chuột nhưng không làm vỡ bình trên thượng tầng lãnh đạo nhà nước, như vụ chuyến bay giải cứu đang xét xử giai đoạn 2 và đại án Việt Á khiến hai cựu bộ trưởng vào tù và ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức chủ tịch nước trước đó, còn phải nhắc đến đại án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Đầu tháng 12, tòa đã y án tử hình được tuyên hồi tháng 4 đối với bà Trương Mỹ Lan vì biển thủ 12 tỷ đô la. Đây là số tiền tương đương với khoảng 3% toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo trang CNN ngày 6 tháng 12, thì quy mô của vụ gian lận đã làm lung lay niềm tin vào một nền kinh tế hy vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi các đối thủ cạnh tranh như nước láng giềng Trung Quốc do những căng thẳng thương mại có thể còn gia tăng dưới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, về đối ngoại, quyền lực cá nhân tân Tổng Bí Thư không làm thay đổi ngoại giao cây tre. Trả lời RFI tiếng Việt vào tháng 8, nghiên cứu sinh Vũ Khang, chuyên về an ninh Đông Á, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ đưa ra hai lý do.
Thứ nhất là ngoại giao Việt Nam thì từ xưa đến nay mục tiêu thứ nhất đó chính là kiềm chế và trấn an được Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc vẫn đang ổn định nên Việt Nam không có nhu cầu để mà phải có những sự thay đổi lớn trong ngoại giao. Và lý do thứ hai thì chính sách đối ngoại của Việt Nam từ xưa đến nay vẫn do Bộ Chính trị quyết định chứ không phải là do một cá nhân. Nên là chừng nào các thành viên còn lại ở trong Bộ Chính trị không muốn thay đổi đường lối chính sách ngoại giao cây tre hiện giờ thì việc thay đổi nhà lãnh đạo cấp cao nhất là Tổng Bí Thư cũng sẽ không có tác động lớn đối với đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi giữ chức chủ tịch nước, ông Tô Lâm cùng du 8 nước dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, hội nghị cấp cao pháp ngữ tại Pháp. Và trong chuyến công du này, ngày 7 tháng 10, hai nước đã nâng cấp quan hệ. Pháp trở thành nước thứ 8 trên thế giới và là quốc gia đầu tiên trong Liên Hiệp Châu Âu thiết lập hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Nhìn vào lựa chọn 8 đối tác chiến lược toàn diện, có thể thấy chủ trương của Việt Nam là đa dạng hóa đối tác, đặc biệt là về quân sự, để tránh bị phụ thuộc và giữ thế cân bằng. Ngoài ra còn có yếu tố kinh tế, theo giải thích của nhà nghiên cứu Jachari Abuja, trường National College World ở Mỹ, với RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 10.
Nếu nhìn vào các đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã thiết lập, tất cả đều là các đối tác kinh tế lớn. Đây luôn là tôn chỉ của Việt Nam trong chính sách ngoại giao. Hà Nội đang nỗ lực để trở thành một nước phát triển, hoặc ít nhất là trong nhóm nước có thu nhập cao từ nay đến năm 2045. Paris có một trang sử dài với Hà Nội, và Việt Nam đã đấu tranh trong nhiều năm để giành độc lập từ Pháp. Do vậy, tôi nghĩ rằng, về mặt biểu tượng, đó là điều quan trọng để Pháp trở thành nước châu Âu đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ này.
Còn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon thì cho rằng Việt Nam cũng trông cậy vào ủng hộ của Pháp về lập trường đối với Biển Đông.
Điều đáng chú ý trong tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 là việc Pháp nhắc đến việc hỗ trợ nguồn lực quân sự cho Hà Nội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển. Và điều này phù hợp với mong muốn của Việt Nam cho việc tăng cường năng lực làm chủ, kiểm soát không gian biển trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc. Nhưng phải nhắc lại rằng Việt Nam cũng duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong đó có hợp tác quân sự, bất chấp những sóng gió giữa hai bên.
Việt Nam đã tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 từ ngày 11 đến 22 tháng 12 và ký 16 hợp đồng trị giá hơn 286 triệu đô la với các đối tác nước ngoài. Trong khi theo báo cáo ngày 11 tháng 3 năm nay của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI, thì Việt Nam gần như không mua sắm vũ khí trong năm 2023. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc nhận định.
Các hoạt động triển lãm nó sẽ giúp cho Việt Nam tiếp cận được các nhà thầu quốc phòng nước ngoài quan trọng nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội. Cái điểm này cũng nằm trong chính sách được tiến hành từ 5 năm, 6 năm trở lại đây thôi. Bởi vì chiến tranh Nga-Ukraine rồi những vấn đề về tranh chấp, xung đột khắp thế giới cho thấy rằng là một trong những cái cốt lõi nhất để có thể giúp cho Việt Nam và quân đội Việt Nam có thể giữ vững được cái năng lực bảo vệ chủ quyền này là tự chủ. Hay một số người nói rằng là tự chủ chiến lược.
Tự chủ là yếu tố quan trọng cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong khi Trung Quốc đòi độc chiếm hầu hết Biển Đông. Việt Nam cũng áp dụng cách tiếp cận như của Trung Quốc, đó là mở rộng sự hiện diện quân sự thông qua các sáng kiến xây dựng đảo chiến lược để củng cố yêu sách lãnh thổ trong khu vực, theo nhận định của trang Asia Media Center ngày 24 tháng 10. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI công bố ngày 7 tháng 6 đã dự báo là năm 2024 sẽ là năm bồi đắp đảo kỷ lục của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, với diện tích đất được bồi đắp gần bằng tổng 2 năm trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc cho tới nay vẫn im lặng về các hoạt động của Việt Nam, trái ngược với thái độ hung hăng đối với Philippines, nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Do thứ nhất chúng ta thấy là thực ra Trung Quốc phản đối bởi vì Trung Quốc mới là xây nhiều, Trung Quốc còn là quân sự hóa nó, trở thành những cái tin đồn ở đó. Điều thứ hai là có lẽ là Việt Nam cũng khéo léo chọn được một thời điểm mà phía Trung Quốc cũng đang muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Và Việt Nam cũng đang cố gắng giữ gìn cái quan hệ với Trung Quốc ở mức tốt đẹp để khiến cho Trung Quốc không có phản ứng nhiều trong trường hợp này.
Đây cũng là quan điểm của giáo sư Huỳnh Tam Sang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được báo mạng Hồng Kông sau Channel Morning Post trích dẫn ngày 22 tháng 12. Việt Nam vẫn cần phải thể hiện với Trung Quốc về tính chất đặc biệt và duy nhất trong mối quan hệ song phương. Dấu hiệu mới nhất là nỗ lực tiên phong, theo như đánh giá của Global Times, khi đưa thêm vế an ninh nội địa để biến thành đối thoại 3+3, gồm ngoại giao, quốc phòng và an ninh nội địa giữa hai nước.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thế giới chuẩn bị khép lại một năm 2024 nhiều biến động địa chính trị. Tại Hàn Quốc, tòa án phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để phục vụ điều tra. Hungary kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu với bản tổng kết mờ nhạt. Mỗi ngày một sự kiện, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Theo dòng thời sự, năm 2024 với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế. Ngày mai, mùng 1 tháng Giêng 2025, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Phan Minh, tiếp đến là tạp chí đặc biệt đầu năm, Hoài Diệu nói về hòa nhạc chào năm mới, âm nhạc đỉnh cao thành danh nha. Tạp chí được phát lần đầu ngày 31 tháng 12, 2016. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Margot phụ trách. Trước thềm năm mới 2025, toàn ban biên tập RFI Tiếng Việt xin kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một đêm giao thừa đầm ấm và hạnh phúc. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.